Tác phẩm Nước mắt muộn màng. Tác giả Nguyễn Trí Công. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Chương 1. Chiếc Carusa du lịch của công ty Vitamex thuê lăn bánh bon bon trên con đường núi ngoằn ngoèo hướng thẳng tới Đà Lạt. Trời đã về chiều nên ai cũng nóng lòng cho xe mau tới nơi. Diễm cũng vậy. Đây là lần đầu tiên cô bé được ba cho đi thăm xứ hoa đào nên cô bé rất háo hức được nhìn thấy thành phố Đà Lạt, nơi nghỉ mát lý tưởng mà ai ai cũng nhắc đến với lòng ao ước. Xe vượt qua tháp Fren, có ai đó tắt lưỡi, sắp tới rồi. Diễm đã cảm thấy tai ù ù từ lúc xe bắt đầu lên đèo và bây giờ thì cô bé lại thấy lạnh, có lẽ là do độ cao. Cô bé nghĩ và kéo cao chiếc cổ, chiếc áo gió màu xanh. Diễm đưa mắt nhìn xuống vực sâu và rồi bất chợt khẽ rùng mình. Trên sườn đất lài sâu xuống dưới vực, những hàng thông thẳng tắp vươn mình như một đội quân trùng trùng điệp điệp. Ở phía xa xa, dưới đáy thung lũng, cô bé nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ xíu nằm lọt thỏm dưới màu xanh bạc ngàn. Chúng đang như yên lặng ngủ say giữa núi rừng u tịch. Tới rồi! Tiếng đó lại vang lên, làm Diễm giật cả mình. Cô bé rời mắt khỏi khung cửa sổ xe, quay ra phía trước, nhưng Diễm đã thấy thất vọng bởi xe chỉ mới bắt đầu leo dốc đoạn đường dẫn vào thành phố sau một quãng đường dài. Mọi người vừa mệt, lại vừa chóng mặt vì sàn xe Carusa thấp quá. Ngồi trên xe mà ai cứ tưởng mình đang ngồi trên một chiếc tàu đang nhấp nhô trên sóng biển. Chẳng thế mà một cô bé trạc tuổi Diễm đã nôn ọe tùm lum vì bị say xe. Và rồi cuối cùng thì xe cũng tới nơi. Nó từ từ chạy vào bãi đậu xe của khách sạn Hải Sơn. Mọi người thở phào, mang hành lý lục tục xuống xe. Ông trưởng đoàn cũng là phó giám đốc của Vitamex, một ông già trạc 50 tuổi, tóc hoa râm, nét mặt khó đăm đăm, nói vài lời dặn dò với mọi người trong đoàn, rồi vào gặp ban tiếp tân để đăng ký chỗ ở. Diễm mang túi xách đứng sớ rớ sau lưng ba má. Cô bé nhìn cái bề ngoài đồ sộ của khách sạn và tự hỏi không biết có nước nóng hay không. Nếu lạnh thế này mà tắm nước lạnh nữa thì eo ôi, đến cảm mất. Như hiểu được suy nghĩ của Diễm, ông thân, ba của Diễm cười bảo, con yên chí, đây là khách sạn liên doanh với công ty thủy sản thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn có đủ hệ thống nước nóng lạnh để con tắm thoải mái. Nhưng ba ơi, Diễm thắc mắc, xe du lịch nhiều thế này liệu mình có đủ phòng để ở không? Ồ, cái con nhỏ này, công ty ba mày phải đăng ký phòng trước chứ. Bà thân mắng yêu con. Ông thân dìu bà thân theo mọi người vào phòng khách của khách sạn. Ông trưởng đoàn sau khi hỏi ý với bà phó đoàn liền đọc số phòng mà các gia đình sẽ ở. Ông thân nhận phòng 111. Không biết phòng ốc ra sao, bà thân vịnh vai chồng, vừa bước lên cầu thang vừa nói, mong sao nó đừng có chật quá anh à, nhà mình tới 4 người. Nghe mẹ nói, Diễm nhớ tới thằng Thanh. Em Diễm, thằng Thanh kém Diễm 2 tuổi, đang học lớp 7. Nãy giờ nó cứ chạy lanh quanh trong sân khách sạn. Nó giống hệt như Diễm, cái gì cũng lạ, cũng kích thích, tò mò của thằng của nó. Thằng bé say sưa nhìn ngắm mọi thứ trong phòng khách của khách sạn, rồi lao ra cổng, đứng ngó về phía chợ. Diễm bước ra, kéo vai em, nhóc, lên thay đồ đi. Chị Diễm ơi, chị coi kìa, thành phố này ngộ quá ha, ở trên kia cũng có chợ nữa đó, có cả những bậc thang dẫn lên trên kia nữa kìa. Rồi chị em mình sẽ biết thôi, giờ lên phòng đi. Hai chị em Diễm theo ba má lên lầu 1. Phòng của ông thân Mai Thai lại hướng cửa sổ ra mặt đường. Ông đặt mấy túi đồ xuống tấm đệm ở dưới giường rồi trải ra trắng muốt, thở phào nghe nhẹ nhõm. Tiếp viên là một cô gái còn trẻ. Sau khi kiểm mọi thứ phục vụ khách du lịch, cô vội rút lui. Ông thân gọi với theo, cô ơi, còn thiếu trà. Cô gái đáp trước khi cẩn thận khép cửa phòng, dạ thưa ông, chúng tôi sẽ mang lại ngay ạ. Ông Thân nhìn căn phòng một lượt rồi lắc đầu bảo, phòng chật quá em à, tôi phải thuê một phòng nữa cho hai chị em con Diễm mới được. Bà Thân nằm vật xuống giường, gương mặt trắng bệch. Trời ơi, em có cảm tưởng sắp đứt hơi đến nơi. Nằm nghỉ đi mình cảm thấy trong người như thế nào? Ông Thân lo lắng hỏi vợ, em cảm thấy hơi khó thở anh à, nằm nghỉ một lát, chắc là khỏe lại thôi. Bà Thân đáp, nhắm nghiền đôi mắt lại. Ông Thân lẳng lặng xuống quầy tiếp tân để thuê thêm phòng. Còn Diễm, cô bé được cô tiếp viên hướng dẫn cách sử dụng hệ thống nước, đã vội lao ngay vào buồng tắm. Cô bé thích thú tắm táp trong làn nước ấm. Rồi sau khi thay đồ, chải tóc, Diễm nói với mẹ, đi một vòng quanh chợ mẹ nhé, con muốn biết chợ Đà Lạt ra sao. Thì cô cứ đi một mình đi, bà Thân bực bội bảo, chưa ai tắm rửa gì cả, chỉ mình cô là nhanh nhẹn thôi, con gái giỏi ghê chưa. Diễm phụng phịu, mẹ lúc nào cũng rầy con được hết. Rồi cô bé giận dỗi bước ra ngoài ban công, đưa mắt nhìn khung cảnh chợ búa xa xa, thỉnh thoảng vài chiếc xe du lịch lại đổ vào bãi đậu của khách sạn Hải Sơn, và khách du lịch lại ùa xuống, bỡ ngỡ với túi xách trên tay. Diễm nghĩ thầm, ngày mai đoàn mới đi tham quan, tối tới nơi rồi, chắc ăn xong là đi ngủ, uổng thiệt. Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu Diễm, cô bé quay lại, ông Thân đã đứng sau lưng con tự bao giờ. Ông đưa mắt âu yếm nhìn Diễm, bà đã đăng ký thêm phòng 116 cho con và thằng Thanh rồi, lát nữa con và nó mang đồ qua phòng ấy nhé. Sao bà không đăng ký phòng kế bên cho tụi con? Diễm ngạc nhiên. Các phòng bên đã có người ở, ông Thân cười nói, mai gia đình mình sẽ đi tham quan chợ búa, sau khi theo đoàn đi thăm các thắng cảnh xong. Đoàn chỉ ở có 4 ngày, tiếc quá ba nhỉ, Diễm trắc lưỡi. Đó là lần đầu tiên con đến đây, con có cảm giác thế thôi, chứ ba sợ 4 ngày qua là quá lâu đấy con, rồi con lại mau chán. Con không có chịu đâu, con không có chán đâu, Diễm phụng phịu. Ông Thân mỉm cười không nói gì, ông quay trở vào phòng, ngồi xuống cạnh cái bàn, đặt sát tường, tự tay pha trà, rồi đốt một điếu thuốc. Ông đưa mắt nhìn con gái, đang đứng ngoài ban công, nghĩ thầm, con nhỏ mau lớn thiệt, mới đó mà nó đã 14 tuổi rồi, thế mới biết mình đã già rồi. Thằng Thanh bỗng xô cửa chạy ù vào, bà ơi, bác trưởng phòng kêu mọi người đi ăn kìa. Ông Thân đứng dậy, gõ cửa buồng tắm gọi vợ, nhanh lên một chút mình nhé, người ta đang xuống phòng ăn đấy. Chương 2. Đêm đầu tiên ở Đà Lạt êm đềm trôi, Diễm đã ngủ một giấc ngủ thật say, thật sâu, và rồi khi trời chưa sáng thì cô bé đã thức dậy. Nằm yên trên giường lắng nghe tiếng động của thành phố núi, nhưng cô bé chẳng nghe gì cả. Tất cả còn im ắng, chỉ có cái lạnh chứng minh sự hiện diện của nó. Còn thì cô bé thất vọng bởi không có tiếng rì rào của thông, tiếng thác nước rú gầm, như cô bé vẫn tưởng tượng mỗi khi nghĩ về Đà Lạt. Nằm trong tấm chăn dày, cô bé cố ngủ trở lại nhưng không sao chợp mắt được. Đưa mắt nhìn sang giường bên, thằng Thanh vẫn ngủ say. Nó nằm duỗi tay, duỗi chân ngủ rất thoải mái. Dường như cái lạnh chẳng ảnh hưởng gì tới nó hết. Diễm mỉm cười nhìn em, rồi ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép của khách sạn Phát, đi ra cửa sổ. Cô bé vén tấm rèm đỏ, ngó ra ngoài. Trời đã tờ mờ sáng, chợ búa đã bắt đầu nhóm. Lác đác đã có những người dân Đà Lạt mặc áo ấm dày, đi đi lại lại vẻ chậm chạp, chứ không vội vã và hấp tấp như tác phong của người dân Sài Gòn. Diễm lặng lẽ đứng quan sát hoạt động của khu chợ. Chợt giọng nói của thằng Thanh vang lên, chị nhìn cái gì mà say sưa vậy chị Diễm? Diễm quay lại, thằng Thanh đã thức và đang xếp lại chiếc mùng. Nó toét miệng cười, chị làm biến quá trời à, thức dậy mà không chịu xếp lại mền gối gì hết á. Tao ký đầu bây giờ, dám hổn hả? Diễm nạt ác em, cố che giấu sự mắc cỡ, tại tao quên chứ bộ. Hai chị em vừa đánh răng rửa mặt xong thì nghe tiếng gõ cửa, rồi tiếng ông Thân vọng vào, hai đứa thức dậy chưa, chuẩn bị đi ăn sáng ngang. Thằng Thanh nhanh nhẹn mở cửa, nó luyến thoắng. Tụi con dậy lâu rồi ba ơi, sáng nay đi chơi á hả ba? Dĩ nhiên rồi, ông Thân vừa đáp vừa bước vào phòng. Tuy nhiên muốn biết nhiều về Đà Lạt thì các con phải ở lâu kìa, Chứ đoàn thì chỉ ở có 4 ngày, nên chúng ta chỉ đi mấy chỗ danh thắng, quen thuộc thôi. Con thích ở lâu hả ba ơi? Diễm nũng nịu. Mẹ con và các con sẽ ở lại lâu đấy. Ba sẽ về trước với công ty. Con quên là ba là bác sĩ buộc má con phải dưỡng bệnh sao? Mình ở khách sạn này luôn hả ba? Diễm thích chí hỏi. Làm sao có đủ tiền để ở khách sạn những 1-2 tháng con? Sau khi đoàn về, ba sẽ đưa mẹ con và hai con đến nhà bác Tuấn, gần hồ Than Thở. Ô, thích quá ba ơi, ở đó có ngựa luôn không ba? Thằng Thanh reo lên. Tất nhiên rồi, nhưng con có biết cưỡi đâu mà hỏi. Thằng Thanh lập tức sụi mặt, khiến ông Thân bật cười. Thôi đừng buồn chàng trai, rồi con sẽ có ngựa cưỡi. Ba chỉ sợ con không dám leo lên yên thôi. Sức mấy mà con sợ ba ơi? Thằng Thanh tươi nét mặt nói. Bà Thân bước vào phòng con, mặc dầu đã trang điểm khá kỹ, trông bà vẫn nhợt nhạt, hốc hác. Bệnh lao phổi của bà được phát hiện hơi trễ, nên bác sĩ buộc bà phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Vừa mai công ty của ông Thân nhân dịp hè đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên đi nghỉ ở Đà Lạt. Ông bèn đưa vợ đi luôn để dưỡng bệnh. Tới giờ ăn sáng rồi đó, anh đưa các con xuống phòng. Để ăn đi kẻo người ta lại đợi. Bà Thân bảo chồng. Mình đỡ không? Ông Thân âu yếm hỏi vợ. Khá hơn anh à, khí hậu ở Đà Lạt tốt thật. Ở đây ồn ào quá, vài ngày nữa mình và các con vào ở nhà anh Tuấn thì sẽ yên tĩnh hơn. Anh nghĩ ở đó rất phù hợp cho em dưỡng bệnh. Sau bữa điểm tâm, cả đoàn lên chiếc Carosa đi thăm vườn hoa Đà Lạt, Dinh Bảo Đại, Thác Cam Ly. Tại những điểm mà đoàn đến tham quan, Diễm là người chụp hình nhiều nhất. Cô bé hết ngồi cạnh những đóa đại đồng, lại chọn những cảnh núi đồi, bờ thác để đòi ông Thân bấm máy. Thằng Thanh thì không hoa hét gì hết. Cô cậu chỉ khoái mỗi cái nón cao bồi và khẩu súng giả đeo bên hông các chàng trai Đà Lạt cho thuê ngựa để chụp ảnh. Bà Thân sung sướng nhìn hai con thiếu ta thiếu tiết giữa vùng trời đất lạ. Bà vốn yếu nên thường ngồi nhiều hơn đi. Bà ngồi và quan sát chồng con đang hào hứng, lấy thế, làm dáng để chụp ảnh. Đối với bà, hạnh phúc trong tầm tay. Bà không sợ chết, mà chỉ sợ hai đứa nhỏ khổ sở vì mồ côi mẹ. Chính vì sự gắng sức đối với gia đình, sự tận tụy chăm nom chồng con mà bà không hề hay là mình vướng bệnh. Cũng may thời đại ngày nay, bệnh phổi không còn là một chứng bệnh nan y. Ông Thân lại là một người chồng tốt, dẫu gia đình thuộc loại khá giả. Ông vẫn luôn quan tâm, săn sóc con cái và luôn nghĩ về vợ bằng một tình yêu vĩnh cửu. Sau khi bấm cho hai đứa con cưng mấy bộ ảnh, ông Thân quay lại tìm vợ, thì bà đang ngồi cạnh một bụi hoa lồng đèn màu tím. Ông kêu lên, tuyệt quá, ngồi yên mình nhé, cười lên đi, anh bấm đây. Bà Thân bị bất ngờ, chưa kịp sửa soạn gì cả, thì ánh đèn đã lóe sáng. Ông Thân đi vội về phía vợ, tươi cười. Bộ này đẹp lắm mình ơi, em ngồi rất tự nhiên, thoải mái, anh lấy cận cảnh rõ nét lắm. Bà Thân mỉm cười nhìn chồng. Lát nữa có cảnh đẹp thì em sẽ bấm cho mình một tấm. Thôi, cho anh xin đi. Ông Thân đưa hai tay lên trời, phát một cử chỉ chán ngán. Anh ớn chụp ảnh lắm, già rồi còn gì. Sau khi thăm Dinh Bảo Đại, đoàn quay về khách sạn Hải Sơn ăn cơm trưa. Ngồi trên chiếc Carosa cạnh bên ba, Diễm có vẻ tư lự. Cô bé ngồi im, đưa mắt nhìn ra ven đường. Ông Thân liếc nhìn con, nghĩ thầm. Không hiểu sao, nó có vẻ buồn thế nhỉ? Ông kể hỏi con, Diễm này, đi du lịch thú vị chứ hả con? Diễm giật mình, quay sang ba, chớp chớp đôi mắt to đen. Dạ, vui lắm ba ơi! Con sao vậy? Ông Thân nhẹ nhàng hỏi. Hình như con không hài lòng điều gì thì phải. Con nghĩ tới ngày ba về. Diễm nói với đôi mắt rớn nước. Tụi con ở lại với mẹ mà không có ba. Ông Thân vỗ vỗ lên đầu con gái, rồi trầm giọng nói. Đừng buồn con. Ba về vì công việc làm, chứ có phải ba muốn bỏ mặc mẹ con và hai con ở đây. Tuy nhiên ba sẽ báo với bác trưởng đoàn để ở lại một tuần với mẹ con và các con. Coi như ba nghỉ phép năm luôn. Như vậy được chứ nào? Diễm sung sướng nếp đầu vào vai ba. Con chỉ muốn ba ở lại với mẹ hết 10 ngày phép luôn hà. Tối hôm đó, ông Thân cứ trằn trọc mãi vì những lời nói của con. Sáng hôm sau, ông lặng lẽ đi tìm vị trưởng đoàn, phó giám đốc công ty để báo quyết định của mình. Chương 3. Đoàn du lịch của công ty sau 4 ngày thăm thú Đà Lạt đã trở về Sài Gòn. Sau khi đoàn trả phòng để quay lại thành phố, gia đình ông Thân cũng rời khách sạn, xa những người bạn đồng trang lứa mới quen trong đoàn. Diễm và Thanh cảm thấy buồn, nhưng cả hai đã nhanh chóng quên ngay vì cùng ba má ngồi xe lam quay trở lại Hồ Than Thở. Nơi này, ngày hôm qua, cả đoàn công ty ông Thân đã đến tham quan, nhưng với thời gian eo hẹp, mọi người chỉ đi lướt qua, rồi mảnh ai nấy lo, quay về để còn đi thăm nơi khác. Diễm tiếc hùi hụi khi buộc phải leo lên chiếc Carosa, quay về khách sạn. Quả thật, khu đất rộng cạnh Hồ Than Thở là những hàng thông xanh cao vút, cỏ mọc xanh rờn là một địa điểm mà bất cứ đoàn du lịch nào cũng phải ghé qua để chiêm ngưỡng cảnh trí, vừa đẹp như thơ, vừa hùng vĩ, say đắm lòng người ấy. Bác Tuấn là anh em họ của ba Diễm. Bác lập nghiệp ở Đà Lạt đã lâu, thỉnh thoảng có dịp về Sài Gòn, bác thường tạm trú ở nhà ông Thân. Và cứ mỗi lần bác vào, Diễm thấy bác mang những thứ đồ lỉnh kỉnh làm quà, mà theo lời bác nói là những món đặc sản của Đà Lạt để biếu ba má Diễm. Chiếc xe lam hết lên dốc, lại xuống dốc, lạch cạch mãi rồi cũng đổ lại cạnh Hồ Than Thở. Gia đình Diễm lục đục xuống xe, ông Thân lo đỡ vợ, còn Diễm thì lo xách mấy cái túi ni lông căn phòng đồ đạc. Thằng Thanh chẳng hề bận tâm tới hành lý, nhảy phóc xuống đất, đứng chống nạnh nhìn quanh rồi reo lên. Tới rồi, khoái quá, ở đây tha hồ mà chơi. Ông Thân nhìn nó, con tưởng đã tới nơi rồi sao? Tới Hồ Than Thở rồi mà ba. Thằng Thanh ngạc nhiên. Chưa đâu con, bây giờ còn phải phụ chị mang ít đồ đạc. Ba cũng vậy, đường vào nhà bác Tuấn còn xa lắm. Thằng Thanh sụi mặt xuống, nó dằn lấy túi đồ của nó, rồi lầm lũi bước theo ba. Ông Thân mỉm cười, đây là nơi du khách ghé chơi. Nhà người ta ai lại ở nơi này? Đất nhà bác Tuấn rộng lắm. Thì ba bảo nhà bác Tuấn ở Hồ Than Thở mà. Thằng Thanh cãi. Địa danh chung là vậy, còn tới đó ít ra cũng phải một cây số nữa, chàng trai ạ. Nghe ba nói, thằng Thanh lè lưỡi im lặng. Nó cố sải bước theo kịp những bước chân hối hả của gia đình. Bà Thân sau chuyến xe lam bầm dập, có vẻ yếu đi, nên ông Thân phải dìu bà. Còn thằng Thanh cũng chẳng buồn lâu. Nó khoái trá nhìn những chàng kỵ sĩ vào buổi trưa vắng khách đang dục ngựa phóng nước đại trên những bãi thông thưa. Ồ ồ, những con ngựa mới đẹp làm sao? Ồ, họ phi ngựa không khác gì cao bồi ba ơi. Cái gì rồi cũng quen thôi con à. Ông Thân cười bảo, nếu con ở đây lâu, con cũng sẽ phóng ngựa không kém gì họ. Trời đã đứng bóng nên không ai thấy lạnh. Thằng Thanh cởi phăng cái áo gió đỏ lè loẹt của nó. Thang nóng quá ba ơi. Tới rồi con trai. Ông Thân bảo, nhà bác Tuấn kia rồi. Diễm mừng rỡ, nãy giờ cô bé cứ im lặng cắm cúi bước vì những túi đồ nặng trĩu trên vai. Cô bé nghển cổ nhìn theo hướng ba chỉ. Xa xa dưới một thung lũng xanh rì cây lá, một ngôi nhà thấp thoáng hiện ra. Theo con đường nhỏ này xuống dưới kia là các con khỏe lại ngay. Xem vậy chứ không xa lắm đâu. Ông Thân động viên hai đứa con. Quả nhiên 5 phút sau khi tuột dốc, cả gia đình ông Thân đã đứng trước cổng nhà ông Tuấn. Ngôi nhà tường gạch, mái lợp tôn fibro, xi măng nằm lọt thỏm giữa một khu vườn rộng, khác với các khách sạn ồn ào, cái khu chợ hòa bình tấp nập, người mua, kẻ bán. Khung cảnh ở đây thật yên tĩnh, và ngay giữa buổi trưa, con người cũng cảm thấy mát mẻ, dễ chịu giữa bạt ngàn cây cỏ, trong không khí trong lành của miền cao nguyên. Ngôi nhà vắng đến kỳ lạ, cửa đóng im ỉm. Thằng Thanh nghĩ ngay đến một con chó, nhưng ngay đến tiếng chó sủa, khách cũng không có. Còn Diễm tin chắc rằng cả nhà phải đi vắng, nhưng sự tiên đoán của cô bé trật lất khi ông Thân cất tiếng gọi lớn. Anh Tuấn ơi! Chẳng phải lâu lắc gì, từ phía sau nhà một người đàn ông dáng cao, mạnh khỏe, ở trần trùng trục, mặc chiếc quần xanh bạc màu bên hông nhà bước ra. Diễm nhận ra ngay bác của mình. Ông Tuấn mở cổng rào, rồi kinh ngạc kêu lên, ôi, chú Thím đấy à? Rồi ông Tuấn vui mừng dục, vào đi, thật bất ngờ. Con chào bác ạ, chị em Diễm đồng thanh thưa. Ừ, giỏi, vào nhà đi hai đứa. Diễm kệ nệ, mang mấy túi đồ băng qua con đường đất đỏ, hai bên trồng toàn hoa hồng nhung, tuyệt đẹp, rồi đã bước lên bậc tam cấp vào nhà của bác. Đặt ngay hành lý lên cái đi văn ghép, toàn bằng gỗ thông, Diễm đưa mắt nhìn quanh phòng khách. Thật khác xa với cách trang trí ở Sài Gòn, Diễm nghĩ thầm. Thằng Thanh thì chẳng cần biết đến trang trí như thế nào, cứ trố mắt nhìn những cái đầu thú treo trên tường, những con vật nhồi bông, và đặc biệt cô cậu khoái nhất là khẩu súng săn treo trên cao, cạnh một tấm tranh vải, vẽ hình đôi cọp vờn nhau. Nó cứ ngắm mãi khẩu súng mà không biết chán. Ông Tuấn mời ba má Diễm ngồi vào chiếc bàn kê ở giữa nhà và rót trà ra ly, luôn miệng nói, chú Thiêm lên sao không điện báo cho tôi biết, để tôi ra đón trước. Tệ thật. Ông Thân chậm rãi đưa ly trà lên môi, nhấp từng ngụm, vẻ khoan khoái. Đúng là trà Lâm Đồng, uống đã thật. Ở Sài Gòn dễ gì được thưởng thức loại bạch mau này. Rồi chú sẽ được uống dài dài. Ông Tuấn cười nói, nhưng chú Thiếm tính ở chơi bao lâu? Tôi ở khoảng tuần lễ nữa thôi anh ạ. À. Ông Thân đặt ly trà xuống bàn, gương mặt buồn bã. Vợ tôi yếu quá, nên bác sĩ buộc phải tịnh dưỡng. Tôi đưa nhà tôi lên đây để nhờ anh chị cho tá túc vài tháng. Sao mà chú khách khí quá vậy? Bà Tuấn ở dưới bếp lên ngồi cạnh chồng, tiếp hai người em họ, lên tiếng, chỗ anh em với nhau, không giúp chú Thiếm lúc này thì còn giúp lúc nào nữa. Dạ, vợ chồng em xin cảm ơn anh chị. Bà Thân dường như đã khỏe lại, cảm động nói, ủa mà các cháu đâu cả rồi chị? Con Liên nó đang ở ngoài vườn bơ, mùa này du khách lên nhiều, anh chị phải tranh thủ kiếm ít tiền, còn Hạnh và thằng Thông thì chạy đi chơi đâu đó. Trong khi những người lớn đang trò chuyện, Diễm và thằng Thanh chuồn ra ngoài vườn, hai chị em gặp ngay Liên, con gái lớn của ông Tuấn đang hái bơ, nhìn thấy hai chị em Diễm. Liên ngơ ngác, ủa, hai đứa lên hồi nào vậy? Vậy mà hồi nãy chị tưởng ai? Tụi em lên mấy bữa nay rồi chị ơi. À, Diễm đáp, ăn theo công ty của ba em á. Cả chú Thiếm cũng lên nữa à, vậy thì chị phải vào chú Thiếm mới được. Thằng Thanh thích thích chí nhìn những quả bơ to ơi là to treo lủng liễng trên cây, rồi năn nỉ. Chị Liên ơi, hái bơ chim ăn với nghen. Liên cười, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, cây nhà lá vườn mà. Liên quay lại nhìn cô em họ. Năm nay em lớn quá ta. Ừ, thì chị cũng vậy, chị để tóc dài đẹp ghê à. Liên đỏ mặt trước lời khen của cô em, cô vừa bưng rổ bơ vào rồi lại bừa bảo Diễm. Chị em mình vào nhà đi, chút nữa chị làm bơ chứ ăn, bơ nhà ngon lắm em à. Nghe bà chị họ nhắc đến món trái cây khoái khẩu, Diễm vội quay lưng đi, theo Liên ngay. Thằng Thanh đang quẩn quanh dưới mấy dây su, thích thú nhìn những trái su mập tròn treo lủng lẳng trên giàn, chợt thấy hai bà chị bỏ đi, vội kêu lên, ê, đợi em với. Nó quên bẵng su, bơ, lấp xấp chạy theo hai bà chị. Trời đất, bỏ người ta một mình vậy đó. Khu vườn xanh rêu vui trong gió, mây trắng lững lờ bay trên những đỉnh núi xa xa. Đà Lạt với cái lạnh muôn đời như mơ màng say ngủ, chỉ thiên nhiên tươi đẹp. Đà Lạt đối với chị em Diễm còn quá mới mẻ và đáng yêu biết chừng nào. Chương 4. Sau khi ông Thân quay về Sài Gòn, chị em Diễm mới thực sự được rong chơi thỏa thích. Diễm và Thanh được Liên dẫn đi chơi quanh vùng, xem những vườn cà phê, vườn bơ, trà bạc ngàn, len lỏi với những giàn su mà bỏ treo lủng đẳng trông thật thích mắt. Nhưng thằng Thanh khoái nhất là qua chơi vườn nhà của một cậu bé Đà Lạt. Cách độ một khoảng rường rộng, cậu bé tên là Sơn, có một đứa em trạc tuổi Thanh, tên là Phát. Sơn cùng tuổi với Diễm, cũng đang học lớp 8. Sơn chỉ khác Diễm ở chỗ là gia đình cậu bé rất nghèo. Không phải gia đình Sơn không có đất canh tác, nhưng ba Sơn vốn là người nghiện rượu. Ông chỉ lo uống mà chẳng chăm lo gì tới vườn tược. Ngay cả khoảng vườn trồng cà rốt, ông cũng chẳng thèm mó tay động vào, chỉ để mẹ con Sơn tự làm. Đã thế, ông còn nuôi hai con ngựa, một đực một cái, và bắt anh em Sơn phải ra đón du khách để mang tiền về cho ông uống rượu. Khi còn trong năm học, anh em Sơn đi cho thuê ngựa suốt ngày ở ngoài bờ hồ, lẻo đẻo theo những người khách du lịch mời mọc họ lên yên. Thằng Thanh rất khó hai con ngựa của anh em nhà Sơn. Từ khi quen nhau, nó được thằng Phát dạy cưỡi ngựa và được leo lên yên một cách thoải mái mà chẳng phải trả tiền gì cả. Anh em Sơn đặt tên cho con ngựa màu trắng là Thiên Lý và con màu hung là Phi Phụng. Diễm cũng được Sơn dạy cách cưỡi ngựa, vì thế chẳng bao lâu mà hai chị em đã cưỡi ngựa khá vững. Mỗi khi Diễm và thằng Thanh từ nhà Sơn trở về, ông Tuấn hay rầy hai chị em, này, Các cháu phải biết là bác không thích cái gia đình ấy đâu. Nhà ấy có một ông bố chả ra gì cả. Nhưng cháu có liên quan gì tới ông ấy đâu hả bác? Cháu đến chơi với các con của ông ấy thôi mà. Diễm Thanh Minh: biết vậy, nhưng ông ta không thích đâu cháu à. Bà Tuấn bảo: ông ta cũng chẳng ưa gì gia đình bác, nhưng ông ta nghèo đâu phải là lỗi ai, chỉ do nát rượu và lười biếng rồi đâm ra ganh tị với người khá giả thôi. Mặc dù ông bà Tuấn không thích hai chị em Diễm giao du với anh em nhà Sơn, nhưng Diễm và thằng Thanh vẫn cứ lén đến chơi với hai người bạn mới. Một hôm, Sơn và thằng Phát cho chị em Diễm cưỡi ngựa cả buổi vì vắng khách. Sau khi đã quần hai con ngựa thả thích, những người bạn trẻ cùng ngồi dưới một gốc thông già trò chuyện. Qua trao đổi, Diễm rất ngạc nhiên khi thấy Sơn học hành cũng giỏi giang, chứ không phải là một học sinh hạng bét. Mình thích học lắm, Sơn nói bằng một giọng buồn buồn. Ba mình có muốn hai anh em mình nghỉ học, nhưng má mình thì không, bà muốn anh em mình được ăn học như mọi người. Làm lụng cực nhọc như vậy và bạn học khá thì thật không hiểu nổi. Bạn lấy thì giờ đâu mà học bài rồi làm bài nữa, Diễm nói với giọng thán phục. Cứ rảnh lúc nào là mình học lúc ấy Diễm à. Sơn cười: đôi khi dắt ngựa cho người ta cưỡi mà đầu óc mình cứ để vào bài học, nhờ thế mà nhớ thôi. Bạn tài thật á. Mình mà như bạn thì cũng chịu, cũng may ba mình lo cho chị em mình dữ lắm. Nghe Diễm nói, Sơn chớp chớp mắt, gương mặt cậu bé sụi xuống, một thoáng buồn vương trên gương mặt sạm nắng. Diễm vẫn vô tình: bạn biết không, ba mình lo cho mình từng chút đó, nào là bút mực nè, tập vở, lo cả góc học tập cho đủ xá nữa kìa. Tại thằng Thanh còn nhỏ, chứ không thì ba mình cũng mua cho nó một chiếc Charlie như mình vậy. Cậu bé đứng phắt dậy, cậu bé nhìn trời, rồi nói: trưa rồi mình phải đưa ngựa về thôi, còn phải nhổ cỏ mấy luống rau nữa. Sơn gọi to: Phát ơi, về thôi. Ở cách đó không xa, thằng Thanh và thằng Phát đang chụm đầu vào nhau, bàn tán chuyện gì chẳng rõ mà có vẻ rất sôi nổi. Cạnh đó là con Phi Phụng đang bị buộc vào gốc cây thông, đang dậm chân, vẻ bực bội. Nghe anh gọi, thằng Phát đứng phắt dậy, tháo dây buộc ngựa rồi phóng lên lưng ngựa. Nó đèo thằng Thanh sau lưng và phi nước đại trở về nhà. Sơn cũng đưa Diễm trở về bằng con Thiên Lý, vó ngựa lập bột, vang lên giữa trời trưa nắng gắt. Hai con ngựa xuyên qua quãng rừng thông thưa, rồi đưa cả bốn người bạn trẻ quay trở về nhà sau cuộc vui cả buổi sáng. Tới nhà Sơn, chị em Diễm mới xuống ngựa và lội bộ thêm một đổi đường nữa. Ngay khi chị em Diễm vừa đi khuất, ông Thiện, ba của Sơn và Phát xuất hiện ngay bên cạnh cái hàng rào siêu vẹo. Ông đưa đôi mắt dữ tợn nhìn theo chị em Diễm rồi quát to: hai thằng khốn kiếp kia, vào nhà tao bảo. Sơn và Phát hoảng sợ vừa dắt ngựa ra sau nhà. Sau khi ném hai con ngựa mấy bó cỏ, hai anh em len lén bước vào nhà. Ông Thiện đã ngồi trên bộ ván kê sát tường nhà từ lúc nào, mặt đỏ gay. Có lẽ từ sáng tới giờ ông đã tu được khoảng vài xị rồi cũng nên. Thấy anh em Sơn bước vào, ông cười gằn: hai thằng báo cô kia, hôm nay cho thuê ngựa được bao nhiêu hả? Thằng Phát run bắn cả người khi nghe ba nó hỏi. Sơn cũng sợ không kém, nhưng là anh, cậu cố thu hết can đảm và đáp: Dạ, hôm nay vắng khách. Nghĩ là không có tiền chứ gì. Ông Thiện lạnh lùng hỏi: vậy tụi bay lo chơi với cái đám con nhà giàu Sài Gòn chứ gì? Dạ, thằng Pháp lắp bắp: dạ, tại không có khách mà ba.
Câm đi!
Ông Thiện quát lớn:
đồ khốn nạn! Khốn nạn cả thân tụi bay và cả thân tao nữa! Trời ơi! Nuôi báo cô làm gì cái lũ con hoang!
Anh em Sơn giật bắn cả người, run bần bật. Ông Thiện chụp cái roi râu trên đầu tủ và cứ thế quất túi bụi vào người anh em Sơn. Những cái quất khủng khiếp giáng xuống thân mình ốm yếu của hai đứa trẻ không chút thương tiếc, làm hai đứa đau muốn xỉu. Thằng Phát rống lên: đau quá ba ơi, xin ba tha cho con. Sơn oằn oại trong cơn đau, nhưng cậu bé cố không bật khóc, bặm môi lại chịu trận đòn của ba. Sự dịu đựng của Sơn càng làm ông Thiện điên tiết. Ngọn roi trên tay ông quất vun vút vào đứa con không một chút thương tiếc. Mai thay mẹ Sơn từ chợ vừa đi về, bà dằn lấy ngọn roi kêu lên: trời ơi, ông tính giết chúng nó hả?
Giăng ra!
Ông Thiện gầm lên, mắt đỏ vằn những tia máu.
Giăng ra, không tao giết hết.
Ông cứ đánh tôi đi. Bà Thiện nhẫn nhục: đừng hành hạ chúng nó. Ông hành hạ mẹ con tôi như thế chưa đủ hay sao? Ông Thiện đưa mắt giận dữ nhìn vợ rồi bỏ đi. Ông ngoái lại, nói bằng giọng đe dọa:
liệu đó, lát nữa tao về mà không mua rượu rễ sẵn, tao giết hết. Bà Thiện ném ngọn roi dâu xuống đất, rồi ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc rưng rưng. Sơn quỳ xuống ôm vai mẹ. Má, má đừng khóc nữa, để con chạy đi mua rượu cho ba. Không có rượu lát nữa ba lại đánh mẹ con mình nữa. Bà Thiện cắn môi, để tiếng nấc, nghẹn ngào, rồi móc túi lấy đưa tiền cho Sơn. Đó là số tiền bà đi bán bắp ở chợ Hòa Bình sáng nay. Sơn cầm tiền, lấy chai rượu không trên bàn, chạy ra ngõ. Cái dáng cao cao của cô bé khuất sau giàn nho xanh Thằng Phát vẫn ngồi khóc thúc thích dưới nền nhà. Bà Thiện nhìn con, lòng xót xa vô cùng. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, chúng không biết rằng. Bà Thiện lau vội nước mắt, bỏ đi xuống bếp lo bữa ăn trưa mà không dám nghĩ tiếp. Cuộc đời bà là một chuỗi đau khổ từ thuở ấu thơ cho đến tận khi lập gia đình. Gia đình bà vốn gốc Nghệ Tĩnh và bà cũng chào đời ở vùng đất ấy. Bà theo cha mẹ vào đây lập nghiệp và lấy chồng ở Pleiku. Vừa sinh được đứa con đầu lòng và thằng Sơn được 2 năm, bà lại mang bầu thằng Phát, thì chồng bà lăn ra chết vì bệnh sốt rét ác tính. Một mình chèo chống gia đình nuôi 2 con nhỏ. Lúc ấy thằng Phát đã sinh, bà sống như một cái bóng dưới dòng đời đầy tai ương bất trắc. Rồi bà gặp ông Thiện, người hàng ông hiền lành, chăm chị ấy, đã chinh phục được người quá phụ. 2 con, tuy lao động vất vả, nhưng vẫn xinh đẹp mơn mởn. Ông Thiện đưa vợ con về Đà Lạt sinh sống, để tránh sự lôi đình của cha mẹ ông, bởi ông là người chưa từng có vợ, mà lại lấy một người đàn bà 2 con. Thoạt đầu đôi vợ chồng mới chẳng có tiền bạc, tài sản gì đáng giá nên đành dựng một gian nhà. Lá đơn sơ gần thác Cam Ly để sống tạm. Chồng đi tìm việc làm ngoài chợ Hòa Bình, ai thê duy thì làm nấy. Vợ sắm mấy cái ly đá để bán nước giải khát, cạnh thác cho du khách. Cuộc sống tuy cơ cực bần hàn nhưng không thiếu hạnh phúc đối với đôi vợ chồng mới. Nhờ chăm chỉ làm lụng và biết tiết kiệm, chẳng bao lâu sau, hai vợ chồng đã mua được miếng đất nhỏ cạnh nhà ông Tuấn để canh tác. Lúc này, điều ao ước của ông Thiện đã thành sự thật. Bà Thiện có thai, đứa con chung của hai người ra đời, khỏe mạnh và lớn như thổi như dòng sữa mẹ. Nhưng rồi tai họa lại ập tới một cách hết sức bất ngờ. Đứa bé vừa tròn 4 tháng rưỡi đã lăn ra chết đột ngột vì một tên lăng băm bốc thuốc. Vợ chồng ông Thiện đau đớn đến tột cùng, và người đàn ông hay lam hay làm ấy đã mượn chén rượu để giải khuây, để quên nỗi đau mất con. Nhưng thoạt đầu thì ông Thiện còn chè chén với bạn bè để quên. Còn sau thì ông đâm ra nghiện rượu lúc nào không hay. Thế là ông sai khước, bỏ bê công việc và vùi đầu vào men rượu. Không có tiền uống rượu, ông quay sang hành hạ vợ con một cách tệ bạc. Bà Thiện âm thầm chịu đựng đau khổ, nhưng không thể câm lặng nhìn chồng hành hạ hai đứa trẻ vô tội. Mỗi lần bà can ngăn, ông Thiện đừng đánh đập hai đứa nhỏ, cũng là lúc bà nếm những trận đòn bầm dập của ông Thiện. Đôi lúc ý nghĩ chết cứ lẩn vẩn trong đầu bà không sợ chết, bà chỉ sợ bỏ lại hai đứa nhỏ, nó bơ vơ, không nơi nương tựa. Bà nằm xuống, chắc chắn ông Thiện sẽ tống cổ hai đứa con riêng ra khỏi nhà và bán tống bán tháo đất đai nhà cửa để nhậu. Sơn đã lớn, tuy chưa hiểu rõ ổn khúc, nhưng cậu bé đã cảm nhận được nỗi khổ mà mẹ phải âm thầm gánh chịu. Vì thương mẹ, Sơn luôn luôn làm lụng siêng năng, cũng như học hành chăm chỉ, để an ủi mẹ phần nào. Những hôm ngựa của Sơn được nhiều du khách thuê, cậu bé đưa cả số tiền kiếm được cho mẹ mà không hề giữ lại một đồng. Bác cũng thế, nhưng do ít tuổi hơn nên thằng bé hay vòi vĩnh mẹ mua cho cái này, cho cái kia. Toàn là những thứ mà nó khao khát, nhưng chưa có được trong cuộc đời đi học, như cái cặp, cái quần, cái áo ấm. Sơn thường hay rầy em, mặc dầu trong thâm tâm cậu bé, cậu thấy thương em hết sức. Thằng bé cũng vất vả kém gì Sơn mà có được hưởng gì đâu. Tiền ba mẹ con làm được bao nhiêu để biến thành rượu chảy vào bụng của ông Thiện cả. Và dòng đời cứ thế trôi đi, bất chấp nỗi cơ cực của những con người bất hạnh. Sơn đã quay về nhà, tay cầm chai rượu, cậu bé lớn tiếng gọi em. Phát ơi, Phát! Thằng Phát đang ngồi nhìn hai con ngựa ăn cỏ sau nhà, vội ba chân bốn cẳng chạy lên nhà. Nó chưa kịp hỏi gì thì Sơn đã giục. Nhanh lên em, ngoài hồ có mấy xe khách vừa đến. Mắt thằng Phát sáng lên, chẳng nói chẳng rằng, hai anh em vội đi ra sau hè, mở dây buộc ngựa rồi lên yên phóng thẳng ra hồ, nơi mà hai anh em hy vọng sẽ kiếm được ít tiền cho mẹ.